Còn Nguyên. Hôm sau, Thơ Minh Chay thả bò chạy sông, vào dãy ăn hoa màu, xuống ruộng ăn lúa mới chỗ của người ta. Con nào con ấy no cành. Nhưng đến chiều, các chủ ruộng, chủ dãy biết được mới bắt bò giữ lại, đòi bồi thường. Lão Phú Hộ giận quá, bắt Chay đi gọi mẹ, đem tiền đến mà chuộc lại bò cho lão. Chỉ kể lại, hôm qua tôi chăn giữ kỹ, thì ông chủ bảo thả bò ra cho bò kiếm ăn thư thả. Nay tôi thả bò ra cho ăn no cành bụng, thì ông chủ lại bắt mẹ tôi đền. Ông là người lớn, sao đòi chuyện kỳ cục vậy? Trước mặt đông người lớn tuổi trong sóc, lão Phú Hộ cũng thấy khó biện bạch nên đành chia tiền ra chuộc bò. Về nhà, lão gọi Chay bảo, mày là đứa ngu độn, tao chưa từng thấy, mày chỉ biết quý ruộng, quý dãy là gì nên mày mới để bò ăn phá của người ta. Ngày mai tao cho mày giữ ruộng, giữ dãy cho tao, giữ sao cho đừng thất thoát. Ngày mai ra dãy, Thơ Minh Chay leo lên chòi, cột chặt mo rơm, treo kỹ bột nước, nằm ngủ luôn một giấc. Đến trưa ăn cơm xong, hắn lại đi chơi. Mặc cho chú bò ùa vào ruộng dãy ăn phá hết lúa và hoa màu. Trời chiều mát, lão Phú Hộ ra thăm ruộng dãy, thấy lúa, khoai, bọ, châu bò, người ta ăn trụi từng chòm. Lão giận lắm. Nhìn thấy Thơ Minh Chay đang thong thả dạo chơi đằng xa, lão gọi lại bảo. Chay, mày làm gì đằng đó? Sao mày không coi giữ ruộng, giữ dãy thế này? Thưa ông chủ, tôi đang coi đất đằng ấy mà. Tôi coi đất buổi chiều có khác đất buổi sáng không ạ? Mày biết gì mà khác với không khác hả? Mày giữ ruộng, giữ dãy mà để bò trâu phá sạch sành sanh thế này hà thằng ăn hại. Thưa ông chủ, ruộng ông không có mất một miếng, dãy ông không hao một tấc. Ông bảo tôi coi ruộng dãy, tôi đã coi chu đáo, tất cả những gì của ông chủ vẫn còn nguyên. Nhìn số khoai, lúa bị hư hại, lão điên tiết thốt lên. Đồ khốn,